lời ai ân, đêm này dân tròn đôi môi, tiếng mến thương theo gió xuân thấm vào trong tôi.
Rồi biết xa vắng đưa muôn lời reo vui, đêm khuya rồi gieo lành đó đây, theo cánh lá khô ta tới rơi rụng bên hồ.
Chuyện ân tình ta hẹn nhau, hồn thiết ta mơ màng theo làn sương rơi, mấy cánh chim bay vân vơ cuối trời chung đôi.
Xuôi tóc mây thoáng hương như là mây trôi, đôi môi hồng như hẹn với ai, buồn tiếng ước giao đôi trao tâm sự đêm nay.
Chuyện ân tình ta hẹn nhau
đó, chị Phượng Dĩ và anh Thế Phương tôi bắt gặp rồi đó nghe.
Thôi mà chị Thi Loan, chúng em đã yêu nhau từ lâu, chị còn giả vờ không biết nữa.
Yêu nhau? Yêu nhau là sao hả anh Thế Phương?
Cô hỏi Phượng Dĩ thử coi.
Yêu nhau là sao chị Phượng Dĩ?
Là
sao?
À, bây giờ nè, thôi tôi cho chị mượn anh Thế Phương á.
Trời đất, người ta mà cho mượn, làm cho tôi là cái khăn cái nón gì đó.
Ấy, vậy mà được. Đó, bây giờ chị Loan nghe theo lời bà thầy nha. Bước tới, nắm tay anh Thế Phương.
Trời, nắm tay anh Thế Phương. Ôi đi, kỳ quá à.
Ấy, vậy mà ta biểu nắm. Nắm,
nắm, rồi.
Thôi đã tới.
Rồi, bây giờ bắt đầu nói đi.
Nói gì bây giờ? Ai biết gì đâu nói.
Thì chỉ cứ nói những lời yêu đương, với chuyện lòng thương nhớ đợi chờ.
Rồi, vậy là yêu sao? Nhưng tôi nói những tiếng đó không quen.
Em Phương Dĩ à, em thật là rắn mắt à. Em báo hại anh cũng thấy kỳ kỳ muốn chết.
Thôi em đi về, anh chị ở đó tâm tình với nhau. Thôi em về à nha.
Chị Thi Loan, chị. Rồi, chị mắc cỡ chị bỏ đi rồi đó.
Em Phượng Dĩ, em hẹn anh ra đây có chuyện gì để nói không em?
Hồi sáng này nè, em gặp anh Đại Hùng.
Anh hai của anh, anh ấy có nói gì với em không?
Anh Đại Hùng anh nói anh yêu em.
Trời đất.
Và anh quyết chiếm em cho kỳ được.
Như vậy rồi em tính sao?
Thì em trả lời với anh là em nói yêu.
Yêu ai?
Em nói yêu anh mà.
Cái đó là được.
Trời ơi, em thiết tưởng là anh đã đoán được câu trả lời của em rồi chứ. Vì hai ta đã yêu nhau với nhiều kỷ niệm, với những đêm tình bên bờ suối mộng.
Vì thế nên anh khuyên em hãy yên lòng, đừng lo nghĩ miên vòng. Dù cho gặp biết bao nhiêu là cảnh khó khăn, anh quyết giữ em ở bên mình.
Anh ơi!
Gì đó em?
Nhưng sao em vẫn phập phòng lo sợ.
Em sợ ai?
Em sợ anh nè, anh thay lòng đổi dạ.
Nữa? Tại sao em cứ lo nghĩ bâng quơ, anh nào phải đâu là hạng bưởi bồng.
Mắc dịch cái thằng này, bỏ người ta đi mất, bao hại tôi phải đi tìm mà khắp đầu trên xóm dưới. Tưởng anh đi đâu không về đến đây uống ba tách rượu, dụ dỗ em gái của tôi vậy thì còn chối cãi nữa thôi.
Quá rồi, trời đất ơi, quá rồi, không nói gì nổi nữa rồi. Sao ra đây nói chuyện với em gái của tôi mà không cho tôi biết chứ? Hả?
Dạ thưa anh hai, tại vì em sợ.
Sợ cái gì?
Dạ sợ anh hai dạy.
Rầy cái gì, muốn nói chuyện với ai phải xin phép người ta. À, phải xin phép tao rồi nè.
Hả? Thưa anh hai. Hả? Tội nghiệp em mà anh hai.
Tội nghiệp cái gì?
Xin phép chi vậy anh hai?
À, xin phép tao đặng.
Tội nghiệp em mà anh hai chi
vậy anh hai? Đặng tao gác đường cho hai người tự do tâm sự.
Trời đất ơi, anh ấy điệu quá trời.
Tụi này điệu lâu rồi mà ta. Thôi, về nhà chứ, sáng rồi, đi.
Giờ ta mới được trông thấy tận mắt thằng Thế Phương và Phượng Dĩ đưa ra đây nói chuyện tâm tình. Được, rồi đây, chức giáo chủ Triều Dương Thần Giáo sẽ về ta. và ta sẽ dùng quyền lực chiếm lại Phượng Dĩ mấy hồi.
Đại Hùng, hãy dập tắt đi cuồng vọng, đừng ước mơ chuyện hay lấy sao trời.
Kìa Thúy Mai, nàng có tới đây để làm gì?
Để ngăn cản anh làm điều bất chánh.
Đừng hy vọng, vì hiện giờ ta là chiếc thuyền đang căng buồm nước sóng, còn nàng chỉ là kẻ lội ngược giữa dòng sông.
Đại Hùng, anh nỡ lòng nào để đau khổ cho em rồi đây?
À, nàng định nhắc tới cái bào thai à? Nàng có thân thì hãy lo liệu lấy thân, còn ta thì ta đã nhất quyết chia liền nhau, đừng có nhắc chuyện ngày qua.
Thật quá anh là con người sở canh, giọt máu vô tội anh không nhìn nhận.
Ta đã nói rồi thì nàng đừng có lắm lời. Chào nàng.
Lưu Đại Hùng, trời ơi!
Chị Thúy Mai,
Thùy Loan ơi, chị khổ quá.
Chị Thúy Mai, chị hãy để em đuổi theo tên Sở Khanh, buộc hắn phải trả lại cho chị món nợ tiết trinh. Bằng không, em sẽ cướp lấy mạng sống của hắn để bôi xóa hận thù.
Không, Thùy Loan,
tại sao chị lại cản ngăn không cho em giết chết tên Sở Khanh liễu già, trong khi hắn vẫn thản nhiên cười ngạo nghễ dẫm bừa lên sự khổ đau của người chị thương sâu.
Em ơi, mạnh tiếp làm sao sánh được mạng sống của con người?
Thì ra chị vẫn còn thương, còn thương, còn nhớ đến mối tình nhục nhã ấy hay sao?
Không, chị không hề biết thương hay lưu luyến làm gì những kỷ niệm buồn đau. Nhưng chỉ tin tưởng ở Phật trời, rồi có một ngày mai câu chuyện hôm nay được chôn vào trong dĩ vãng.
Chị lại binh vực cho hắn, trong khi hắn đã đem khổ sầu trút lên đời chị, tại sao chị lại nhẫn chịu hy sinh? Một hy sinh vô lý.
Không, chị không hề hy sinh cho ai cả. Mà nếu có hy sinh thì nói đúng hơn là chị hy sinh cho con chị sau này. Một giọt máu rơi mà chị
sợ con chị mang tiếng không cha khi mở mắt, nhưng chị quên hiện giờ nó là cái bào thai vô thừa nhận hay sao? Chị ơi thương làm chi để chuốc lấy khổ đau, yêu làm gì cho sầu dương mơ phong. Ai đã đem đau buồn phủ lên cuộc đời qua mộng để lỡ làng duyên kiếp một thời.
Thôi, trời đã bình minh, em hãy trở về coi nhà để cho cha đi dự lễ tế thần và tấn phong giáo chủ.
Còn chị?
Còn chị? Chị sẽ đi một nơi thật xa để không còn thấy mặt mọi người.
Không, em sẽ báo tin này cho cha biết.
Đừng, Thi Loan em.
Hoan hô tân giáo chủ.
Hoan hô.
Đây, tôi xin trao chiếc áo giáo chủ và cây kiếm lệnh.
Nhân danh giáo chủ triều Dương thần giáo, tôi tuyên bố chính thức chọn Phượng Dĩ làm vợ.
Hoan hô!
Hãy tổ chức tiệc vui để mừng giáo chủ.
Bề đâu, mang rượu ra đây. Đây, xin mời giáo chủ chung rượu.
Cảm ơn, cảm ơn.
Kìa, Thế Phương, anh làm sao vậy?
Ai, ai hỏi gì tao đó?
Trời, sao anh không nhận ra em? Anh sai chăng?
Sai. Sai, không, ta có sai bao giờ đâu. Cứ tiếp tục cuộc vui đi.
Các người không nghe giáo chủ bảo sao? cứ vui đi, cứ đàn hát lên đi.
Phải rồi, các người đàn hát lên đi. Đàn hát lên đi tưng bừng đêm vui náo nhiệt. Đàn lên đi nhưng cung đàn nức nở như quang, như than, như quất ngàn căm. Yeah! Tại sao chúng bay không chịu mừng vui khi tao đến, mà lại buồn rầu mặt ngủ mày châu và rưng rưng lệ? Hai chúng bay sợ rằng tao qua kiếp trâu ngựa cho chúng bay.
Trời ơi, chồng tôi đã cuồng trí, ai đã làm cho chàng mê loạn thần kinh?
Mày nói gì đó? Thôi đi mày, mày đừng có nói nữa. Tao chán lắm rồi cuộc sống thế nhân. Nè, ở đây đi, chúng bay ở lại đây, để tao đi tìm một liều thuốc trường sinh.
Anh Thế Phương!
Giáo chủ!
Gạt ngươi đứng lại!
Ngươi định giở trò gì?
Sao ngươi không cho chúng ta dò theo dấu của Lưu giáo chủ, để tìm hiểu tại sao ngươi vừa uống xong chung rượu lại loạn trí cuồng tâm?
Dương Thao, người muốn ám chỉ ai?
Ta muốn nói những thằng anh bảo tàng bất nghĩa.
Thôi đi, hãy cầm ngài lão già to gan, đừng vu vơ lớn tiếng nói càng. Chắc hôm nay lão đã tới số nên mới buông lời lòng ngữ hoa ngôn. Muốn sống thì hãy cầm đi.
Ta đâu phải là người quý tử tham sanh, trước mặt mọi người muốn tô giác một thằng anh, cũng vì nơi tham vọng đê hèn đã gây ra bao cảnh thương tâm.
To gan thật. Quân, đè lão xuống, đất mặt lão rồi đuổi ra khỏi đỉnh Thiên Sơn.
Trời ơi, tôi không đủ can đảm chứng kiến cảnh ghê khiếp này nữa. Tôi phải đi tìm anh Thế Phương.
Nàng tìm Thế Phương vô ích.
Tại sao vậy?
Giờ này có lẽ nó đã nằm yên dưới lòng vực thẳm, hay đã làm mồi cho hổ đói rồi. Ta sẽ thay Thế Phương làm chồng nàng và lên ngôi giáo chủ.
À, thì ra ông lại tính chuyện loạn luân. Không, không, tôi phải đi tìm anh Thế Phương.
Đứng lại. Phương Dĩ, Phương Dĩ ơi, ta có thể vì nàng mà trở thành con cù non ngoan ngoãn, nhưng cũng có thể vì nàng mà trở thành kẻ sát nhân. Hãy lại đây với ta, hãy quên đi một xác chết đã im hơi lặng tiếng, mà giờ đây chỉ còn là một bóng ma vất vưởng tận phương trời. Ta đã yêu ai bởi que mắt nụ cười, ta có thể dẫm lên ngàn xác chết để được cùng nàng gần gũi phút giây thôi. Ôi ta sai rồi, dốc dáng một mỹ nhân, ta điên loạn bởi một làn hương da thịt, một quyên rũ lân lân và cùng nhịp đã đưa hồn ta bên đáy huyệt ân tình.
Đại hùng, ta không ngờ một kẻ như mi lại có thể tán tận lương tâm chỉ vì một nhan sắc mà bàn tay đẫm máu.
Phải, ta có thể vì một nhan sắc mà bàn tay đẫm máu, nhưng ta cũng có thể hạ mình quỳ lý gian cầu nàng ban cho ta một tiếng nói yêu đương. Phương Dĩ ơi, ta là một con người cũng có khối óc, có con tim, ta đang thèm khát một dung nhan kiều mỹ. Ta muốn uống cạn nguồn ân bể ái như say xưa với men rượu cay nồng.
giờ thì tâm sự của ta chắc nàng đã cảm thông. Hãy cho ta nắm trọn bàn tay ngà ngọc. Ta muốn nghe được hơi thở dịu dàng thơm mát, phảng phất bên mình hương vị của yêu.
Không, đại hùng, mi đừng đến gần ta, ta sợ lắm.
Ta có phải là một xác chết như Thế Phương đâu mà nàng sợ. Lại đây.
Đại hùng.
Kìa, Thúy Mai.
Phải, anh bảo Phượng Dĩ hãy quên đi một xác chết đã im ơi lặng tiếng. Cũng như anh bỏ lại sau lưng một người con gái đang dậy chết với tình yêu ngây dại và một hoàng máu rơi chưa mở mắt ra đời. Cùng vì quá say mê ngồi giấu chủ xa vời, anh đã quên đi câu luân thường đạo lý, xem nhẹ nghĩa vợ chồng vì bóng sắc của giai nhân. Kiên ngày xưa anh còn nhớ không anh, bên suối mộng khi hoàng hôn rủ bóng, tay trong tay đôi tâm hồn sai sống, bốn mắt nhìn nhau mà sai đắm mơ màng.
Thúy Mai, chị đến đây thật là đúng lúc, có lẽ thần linh đã phò hộ cho em.
Phượng Dĩ, nàng đừng tin tưởng vào một kẻ đã bị bỏ rơi. Thúy Mai, nàng còn muốn gì mà đến đây phá hoại giờ phút yên vui của ta với người đẹp chứ?
Đại hùng ơi, anh là một con người bằng xương bằng thịt, chớ nào phải là gỗ đá vô tri mà anh chẳng biết rung cảm trước những lời lẽ chân thành của một cô gái đương xuân phải lỡ làng duyên kiếp. Anh đã làm chủ được linh hồn và thể xác rồi để cho nàng phải rai rứt cô đơn ôm nỗi thương sầu. Còn tôi là một cô gái đã tàn phai hương sắc, đã trao trọn cuộc đời cho bạn tình chung, nguyện thề trọn kiếp chẳng đổi thay, xa nhau thì đợi một ngày mai tương phùng.
Phượng Di, Phượng Di ơi, ta đã muốn nàng là của ta thì dù phải chém phải giết nhưng ta phải là người chiến thắng. Còn Thúy Mai, lần cuối cùng ta khuyên nàng đừng để chúng ta gặp mặt.
Không, ta ở đây để gã ngăn hành động tàn ác của mi.
Chị Phượng Dĩ, chị hãy kiếm đường lẫn trốn ngay đi, có tôi che chở chị không nên chần chờ.
Dân, tôi xin lập tức đi ngay, chị em ta có lúc gặp nhau trên đường đời. Chào chị.
Khoan, Phượng Dĩ. À, Thúy Mai, Thúy Mai, tại nàng mà người đẹp của ta trốn thoát. Giờ thì nàng hãy đi đi, kẻo ta không dung thứ.
Không, tôi không đi đâu cả, anh hãy giết tôi đi.
Đó là tại nàng muốn chết, nàng hãy quay đây.
Khoan, tôi xin ông hãy dừng ngay những hành vi của hạng người bất chánh. Đừng yêu mù, yêu sai, yêu cay, yêu đắng, yêu lặng, yêu lầu, yêu tối, yêu tâm, có ngày sẽ chết nhăn răng vì sắc lịch quân. Bỏ hết người yêu rồi sao mà đi yêu một cô gái đã có, trong khi người đã cùng ông chia ân sẻ ái thì ông phủ phàng ngoảnh mặt quay lưng nhìn nàng khóc, ông không thấy lòng xe thắt. Nàng khổ đau ông có thương xót hay không, sao nhớ đành là giết đi bản tình chung để cho miệng ý thấy ngàn lắm ghê.
Tên này lạ thật, can dữ gì tới ngươi mà ngươi xem vào làm rộn. Hãy cút đi, cút đi để khỏi chịu cùng chung một hình phạt.
Cút đi. Được rồi, nếu có thể giết thì ông cứ giết tôi đi. Thằng này dễ giết quá mà. vào gương, tức thì cái thủ cách của nó đã giả tự cái cận cổ. Nhưng tôi xin ông làm ơn tha cho người đàn bà đau khổ kia đi, tha cho người ấy nghĩ được thì toàn mạng sống và đứa nga hài nhi nga nhường nga mở mắt chào đời. Đời xưa cho tới đời nga nay biết bao gương sáng cho người soi chung, biết cả bao nghĩa cử anh hùng, sao ông tâm học lại học phường soi lại.
Tên kia dạ, chớ nói nhiều lời, hãy đi cho khuất mắt.
Không đi đâu hết, ai làm gì tôi
à,
chưa biết.
À vậy thì mi phải chết.
À, gì vậy ơ, bớ người ta ông này ông giết tôi.
Bay ơi, bay, bay ơi, chờ tao đi với bay, chờ tao đi với bay ơi.
Kìa, anh Thế Phương.
Dạ ra, dạ ra.
Mày, mày là ai? Tại sao mày không đi chỗ khác? Tại sao mày không trốn tao đi trốn một hung thần?
Anh Thế Phương.
Gì đó?
Anh không nhìn được em sao? Tỉnh lại đi anh.
Dạ?
Anh hết thương em rồi sao?
Mày bảo là sao? Mày bảo tao hết thương mày hả?
À, không phải đâu mẹ ơi, tao thương mày lắm, tôi nhớ mày, tôi nhớ mày lắm mẹ ơi.
Hả? Anh nhớ?
Ừ.
Thiệt không?
Thiệt.
Trời ơi, đội ơn thần linh. Nhưng anh nhớ những gì? Hãy nói cho em nghe, nói cho em nghe đi anh Thế Phương.
Tao nhớ ngọn đuốc thiên giữa đền thần sáng to, nhớ con quỷ già xoa miệng nó cười hớn hở. Tao nói tao nhớ nàng tiên đang nức nở dưới chân cầu.
Tao nhớ mày nè, mày nhớ tao nữa.
Rồi ông trời ông đài cho hai đứa đầu, nhớ thương tao mày khóc thầm sâu hô mắt, nhớ thương mày tao cười suốt canh thâu. Kẻ cười mà người khóc sao đành, vì tao lại muốn trăng lành quá sao, để tao lên tận trời cao giếng cung tiên nữ tao vào thăm cô Hằng.
Trời ơi, anh Thế Phương.
Gì đó? Trời đất ơi, gì mày khóc hoài vậy mày? Nè nè nè, bộ mày nhớ má mày lắm hả? Lại đây, lại đây tao bước dây rừng mà đang giống cho mày ngủ nha. Mày không chịu hả? Ờ, thì kệ mày chứ.
Đồ ngu, ngu, ngu mà. Ngu.
Trời ơi, sao ông dường như say ngủ, không rủ lòng thương cho hai kẻ xanh đầu. Ông nợ gây làm chi những cánh đoạn trường, xui ly tan cho một mối tình vừa chớm nở, giết chết cuộc đời của hai kẻ đang yêu. Thế Phương ơi, em sẽ đợi anh cho đến khi tàn hơi thở, đóng cửa tim giữ chặt mối tình đầu. Dù phải trải qua bao sóng sầu bể khổ, em cũng nguyện xây lầu yêu trên bể khổ sông sầu. Thế Phương, tỉnh lại đi anh, tỉnh lại để nói chuyện trăm năm duyên nợ với em. Sao anh cứ nhìn em với đôi mắt đăm đăm, làm cho em thêm bàng hoàng lo sợ.
Ê, ê, mày ơi, nè nè nè, mày làm ơn ở lại đây cho tao có đôi lời nhắn nhủ tận chốn cung nga nha. Mày nói tao hỏi thăm với ổng là mày nói tao hỏi thăm với chủ cuội già, sao vua mà mấy cài trăng tròn mà mày đêm ha. Bao giờ tiên nữ vén rèm, dương đôi mắt lạnh mà tìm chồng thế gian. để tao mà làm sợ dâng lên, tao cùng ngốc để tao cầu duyên mà với nàng. Chồng trần tục cưới vợ tiên, ý trời ơi gặp nhau chắc nó sẽ sanh con hai đầu đó mày.
Thiệt chứ,
nó quý hơn là vàng nén ngọc châu, quý hơn gấm nhiễu lụa đào trăm anh.
Thế Phương, anh nói gì mà em nghe khủng khiếp quá vậy?
Cầm, cầm, cầm ngay. Cầm ngay con quỷ mặt rằn. Mày, mày muốn xé thịt tao hả? Được rồi, tao phân thay mày trước, trước khi mày xé thịt tao.
Thế Phương, đừng, anh ơi anh đừng làm em sợ.
Khốn kiếp, mày dám chạm đến người đẹp của giáo chủ Triều Dương, mày phải chết.
Đại hồn, đại hồn, anh đừng giết chồng tôi.
Ê, ê, thằng khốn kiếp, tại sao đương nhiên mày thoại tao một cái đao thống ngọc hoàng?
Mày là thằng mất trí, là một gã điên khùng.
Đại hồn, ngươi là có cây lòng thu xoay làng không chút lương tâm.
Thì đâu có, trời đã coi thằng này nó cũng điêu lắm chứ. Được rồi, tao sẽ lấy mày làm vợ. Này bớ cái thằng kia, lại đây với qua.
Cầm đi.
À, chết tao rồi. Đại hồn, mày là kẻ tan tận lương tâm, đánh đập một người đã cuồng tâm loạn trí. Thế Phương, anh có sao không?
Hả? Hả? Có sao hả? Có sao? Mày có sao? Có sao là sao? Tao đâu có sao.
Ô Thế Phương, để mày sống chỉ kéo dài thêm sự đau khổ, chi bằng tao giúp cho linh hồn mày thoát xác. Coi đây.
Không, đại hồn ơi xin đừng xuống tay gươm, đừng gây thay phơi máu đổ mi, có thể giết chết Thế Phương người em xấu số, chứ không thể hủy diệt được lòng chung thủy của ta đã chôn sâu trong đại mộ ân tình. Chỉ một lần yêu là trọn kiếp dân gian dình, phận dĩ này sẽ là của Thế Phương mãi mãi, từ linh hồn lần đến xác thân. Mi có thể cướp được ngôi giáo chủ cao sang, có thể giết luôn phượng dĩ với Thế Phương một lượt, cũng như mi có thể chiếm đoạt một thể xác vô tri, nhưng mi không ngự trị một linh hồn.
Nếu nàng nhất quyết chẳng thuận tình thì mẹ của nàng phải chết.
Trời, mẹ của ta hiện giờ ở đâu?
Ta đã mạn phép mời về nhà riêng và cho người canh giữ.
Quân ta bảo đừng bức bách mẹ ta.
Quân, treo cổ bà lão lên ngọn cây.
Đừng, đừng, đừng giết mẹ tôi, tôi bằng lòng ân thuận. Thế Phương, xin anh hãy hiểu giùm em.
Nàng đã bằng lòng. Vậy nàng hãy trở về như ta.
Tên Thế Phương.
Kìa chúng bay đi ở đâu, hãy đi đi phức cho rồi, còn kêu réo mà làm gì. Bởi tao đây là một kẻ vô can. Trời ơi, giữa đồi núi chập trùng, ta bỗng thấy lạnh lùng. Ta có còn là một con người nữa hay không?